Lời tâm sự của Diệu Âm Diệu Ngộ. Kính thưa quý bạn, ở đây chúng tôi xin tâm sự tại sao lại trích một đoạn viết của Ngài Thích Trí Tịnh ở trong cuốn sách Hương Sen Vạn Đức để cúng dường đến chư bạn. Đó là vì tâm sự của chúng tôi cũng giống như tâm sự của Ngài. Từ ngày được nhất tâm tam muội đến nay đã gần 6 năm. Ngày nào tôi cũng nghe được tiếng niệm A Di Đà Phật từ tâm tôi phát ra, bao trùm cả hư không vũ trụ. Cũng từ ngày đó, tôi không hiểu sao trong tâm tôi lúc nào cũng thắc mắc đến hai chữ A Di và A Di. Có hai lần trong lúc thần thức xuất ra, tôi khởi lên ý niệm là muốn bay về Cực Lạc để gặp Phật A Di Đà cho thỏa lòng thương nhớ. Trong lúc vừa khởi lên ý niệm thì thần thức của tôi bay vung vút vào hư không. Càng bay sâu vào hư không thì tôi càng nghe được nhiều tiếng niệm A Di Đà Phật càng lớn và bao phủ cả hư không. Trong lúc nghe đó, tôi lại thắc mắc tại sao lại niệm A Di Đà Phật mà không niệm A Di Đà Phật. Qua hai lần nghe được đó, câu hỏi trong đầu tôi lại càng lớn thêm. Rồi có một đêm tôi nằm mơ, thấy mình đang đi trên một con đường lộ lớn ở ven núi. Lúc đó, trời đang nắng đẹp, bỗng dưng chuyển mưa lâm râm, và mây trắng từ đâu kéo đến cuồn cuộn, xen qua những tia nắng, rồi bao phủ cả một góc trời trắng xóa thật là đẹp, khiến cho tôi quên cả việc đi tìm chỗ để núp mưa. Bỗng nhiên, trong đám mây trắng đó hiện ra mấy mươi vị Phật màu trắng như tuyết đang ngồi theo kiểu kiết già, miệng của quý ngài thì trì niệm gì đó. Còn chung quanh quý ngài thì có khoảng mấy trăm người, nam, nữ, già, trẻ, họ đang quỳ chung quanh và miệng của họ cũng đang trì niệm gì đó. Lúc đó, tôi quá mừng rỡ, muốn chạy vào đám mây trắng đó để đảnh lễ chư Phật, nhưng tâm thức tôi cho biết không thể được. Thế là tôi quỳ sụp xuống đường đảnh lễ chư Phật và niệm A Di Đà Phật không ngớt. Lạy được một hồi thì đám mây trắng đó, chư Phật và đại chúng bắt đầu từ từ tan biến vào hư không. Trong lúc đám mây trắng đó sắp tan biến vào hư không thì bỗng nhiên trên hư không hiện ra bốn chữ vàng thật lớn màu vàng kim sắc. Lúc đó, tôi chưa kịp thắc mắc, thì có một giọng đàn ông từ hư không niệm từng chữ thật lớn, A Di Đà Phật. Khi giọng niệm đó vừa dứt, thì bốn chữ vàng và đám mây trắng đó cũng từ từ tan biến vào hư không. Rồi tự nhiên tôi thức dậy. Sau khi thức dậy, tôi mãi suy nghĩ, không lẽ giữa chữ A Di và A Di có vấn đề gì đấy? Sau đó, tôi đi tìm mấy người bạn ngoại quốc đang tu về pháp môn Tịnh Độ để xem họ niệm như thế nào. Sau đó, tôi hỏi được ba người, đó là Mỹ Trắng, Đại Hàn và Nhật. Khi hỏi ra thì tôi mới biết họ đều niệm A-mi, còn hai chữ sau thì có hơi khác vì ngôn ngữ của mỗi người khác nhau. Người Mỹ thì họ niệm A-mi-tha-ba, người Đại Hàn thì họ niệm A-mi-tha-bu, người Nhật thì họ niệm A-mi-da-bu-su. Lúc đó, tôi muốn đi tìm hiểu thêm, nhưng thời gian không cho phép. Sau đó, tôi thử tập niệm A-mi-đà-phật ra tiếng để xem nó khác với niệm A-di-đà-phật như thế nào. Khi tập niệm A-mi-đà-phật thì tôi cảm thấy hoàn toàn khác hẳn. Vì khi niệm A-mi, tâm của mình được thoải mái nhẹ nhàng, lưỡi, miệng và quai hàm của mình không bị trẹo, giúp mình niệm được trôi chảy và nhiều hơn. Sau đó, tôi khuyên các con tôi và gia đình nên niệm A-mi-đà-phật sẽ có hiệu quả nhanh hơn và đỡ tổn khí lực. Nhưng các con tôi và gia đình họ nói rằng niệm A-di-đà-phật đã quen rồi nên không muốn thay đổi. Riêng chị Diệu Ngọc của tôi thì thay đổi. Sau khi chị trì niệm A-mi-đà-phật thì thấy được sự thành tựu rất nhanh và đỡ tổn khí lực. Sau đó, chị tôi khuyên gia đình. Bây giờ gia đình tôi có người thì đã thay đổi, có người thì chưa. Sau khi biết được sự lợi ích của chữ mi, chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng, nhưng không dám vì e đại chúng hiểu lầm cho rằng chúng tôi hại pháp và cãi lời di huấn của chư tổ. Vì vậy, chúng tôi phải đành giữ im lặng. Chắc có lẽ tới lúc chư Phật muốn chúng tôi chia sẻ sự việc này ra đại chúng. Nên khi cuốn sách này viết gần xong, thì tôi bị ngã bệnh. Trong lúc bệnh, không thể làm được gì, nên tôi đi soạn một vài đĩa thuyết pháp mà chị tôi mới gửi sang cho tôi. Nhìn trong số đĩa đó, tôi thấy có một đĩa tên là Hoa Sen Vạn Đức của Ngài Thích Trí Tịnh, nên mở ra nghe. Vừa nghe đến đoạn tại sao lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi liền bật dậy và lắng tai nghe từng chữ. Nghe tới đâu, tôi xúc động tới đó, và trong tâm cứ thốt lên, đúng rồi, tôi đã tìm được câu trả lời rồi. Kính thưa quý bạn, đó là tâm sự mà chúng tôi đã ôm ấp gần 6 năm qua. Chúng tôi viết những lời tâm sự này là mong chư vị hãy tin những lời của Ngài Thích Trí Tịnh thuyết ở trên là vạn lần chân thật. Nếu những lời thuyết đó của một người khác, thì chúng ta còn có thể nghi ngờ. Nhưng đối với Ngài, thì chúng ta không thể nghi ngờ. Tại sao? Vì Ngài là người chuyên tu tịnh độ và đã chứng đạo rất cao. Ngài là người chuyên dịch kinh điển Đại Thừa, là người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên lời nói của Ngài chúng ta phải tin thôi. Thật ra, câu trả lời đúng hay sai vốn ở trong tâm chúng ta. Chỉ cần quý bạn thử nghiệm thì sẽ thấy được sự thành tựu rất là rõ ràng và đỡ tổn khí lực. Kính thưa quý bằng, chúng tôi chỉ là người chia sẻ những gì mình thấy, nghe và biết thôi, hoàn toàn không có ý cải cách chi cả. Xin quý bạn chớ hiểu lầm mà sanh ra tranh chấp. Còn quý bạn muốn niệm A-di hay A-mi đều được cả. Không phải chúng ta niệm A-mi thì mới được vãng sanh, còn niệm A-di thì không được vãng sanh. Quý bạn nên biết rằng, chư tổ Việt Nam của chúng ta xưa kia đều niệm A-di mà thành tổ, và bản thân của tôi cũng niệm A-di mà được chứng đạo. Nên ý nghĩa A-di và A-mi đều giống nhau. Nó chỉ có khác ở chỗ là chúng ta niệm A-mi thì đỡ tổn khí lực, niệm được nhiều và mau thành tựu hơn, chỉ vậy thôi. Nếu quý bạn đã niệm A-di quen rồi thì không nên thay đổi. Vấn đề niệm Phật được vãng sanh hay không là tính ở chỗ chúng ta có niệm Phật thành tâm hay không, không phải tính ở chỗ niệm A-di hay là A-mi. Còn riêng tôi thì từ nay cho tới ngày vãng sanh chỉ tu niệm A-mi mà thôi. Xin chúc quý bằng niệm Phật mau được nhất tâm. Nam mô A-mi Đà Phật.